Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, Chủ nhật ngày 20 tháng 4 năm 2014 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nga tỏ ý căm phẫn vì vụ tấn công gây chết người ở miền đông Ukraine. Đức Giáo Hoàng Francisco cầu nguyện cho hòa bình Ukraine và Syria nhân lễ phục sinh. Số tử vong trong vụ chìm phà ở Nam Triều Tiên tăng lên tới gần 60 người.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tin viên Jamie Dimer sẽ gửi đến quý vị bài tường trình về việc ngân hàng của Nga tài trợ cho các phần tử đòi ly khai ở Ukraine. Thông tin viên Sharon Bern tường trình về việc phụ nữ ở Pakistan và Afghanistan bị kiềm tỏa bởi xung đột và bạo lực. Thông tin viên Anjana Pastrisa tường trình về cuộc bầu cử ở Ấn Độ với việc các nhà vận động áp dụng chiến thuật cổ điển xen lẫn với kỹ thuật mới trong các cuộc vận động bầu cử của họ. Tiếp theo là chương trình hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Sau đó Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục tạp chí thanh niên. Kế tiếp là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Nga cho biết là họ cảm thấy căm phẫn vì vụ tấn công vi phạm cuộc hưu chiến nhân ngày lễ phục sinh ở miền đông Ukraine. Tuy nhiên, các giới chức Ukraine nói rằng hiện vẫn chưa biết rõ các chi tiết của vụ này. Các giới chức nói rằng một vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát của những phần tử đòi ly khai thân Nga đã giết chết ít nhất một người. Cũng có tin cho biết 4 người thiệt mạng, trong đó có những phần tử đòi ly khai. Một thông cáo của Nga nói rằng họ căm phẫn vì sự gây hấn này của các chiến binh và vụ tấn công đó họ nói rằng chứng tỏ giới hữu trách Kiev không muốn kiềm chế và giải giới những thành phần theo chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa cực đoan. Tuy nhiên, một tổ chức của người Ukraine bị cho là thủ phạm của vụ tấn công tuyên bố là họ không dính líu tới vụ này và họ cũng tố cáo các lực lượng đặc biệt của Nga đứng đằng sau vụ tấn công. Vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay gần thành phố Slavyansk, là nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các dân quân thân Nga. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi chính phủ Ukraine loan báo quyết định tạm ngưng những cuộc hành quân an ninh để đẩy lùi những dân quân thân Nga ra khỏi những tòa nhà mà họ đã chiếm cứ hồi gần đây. Những phần tử vũ trang thân Nga đã chiếm cứ các tòa nhà chính phủ Ukraine tại mười mấy thành phố ở miền đông và tuyên bố sẽ không đầu hàng cho tới khi chính phủ lâm thời ở Kiev từ chức. Tại Moscow hôm thứ Bảy, phát ngôn viên Điện Kremlin thừa nhận là Nga đã điều động thêm binh sĩ tới vùng biên giới giáp với Ukraine để ứng phó với tình hình bất ổn ở Ukraine. Trước đó, thì Nga nói rằng binh sĩ của họ có mặt ở vùng biên giới để tham gia những cuộc diễn tập thường lệ. Đức Giáo Hoàng Francisco đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và Syria trong lúc cử hành thánh lễ phục sinh tại các bậc thềm của giáo đường Thánh Phêrô ở Roma. Người đứng đầu giáo hội Công giáo đã cầu nguyện cho tất cả những người dính líu tới vụ xung đột ở Ukraine thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn bạo động. Tại Syria, nhà lãnh đạo Vatican cũng cầu nguyện cho nền hòa bình đã chờ đợi từ lâu và lẽ ra đã có từ lâu. Đức Giáo Hoàng cũng kêu gọi chấm dứt hành động khủng bố ở Nigeria, bạo động ở Iraq và cầu chúc cho sự thành công trong cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine. Tại Ukraine, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đã cùng với gia đình đi nhà thờ và ông kêu gọi đồng bào ông đoàn kết và trỗi dậy. Các tín đồ cơ đốc giáo ở Iraq và Syria cũng rủ nhau đến nhà thờ để cầu nguyện cho hòa bình. Tại một thánh lễ phục sinh của chính thống giáo ở Ukraine là nước đang có tranh chấp gay gắt với Nga, Đại giáo trưởng Filaret của Kiev gọi Nga là kẻ thù và ông nói rằng hành động xâm lăng Ukraine của Nga chắc chắn sẽ gặp thất bại. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cùng với Thủ tướng Dmitry Medvedev đã dự thánh lễ phục sinh của chính thống giáo Nga tại nhà thờ Chúa Cứu Thế ở Moscow. Tại buổi lễ này, Đại giáo trưởng Kirill đã hướng dẫn lời cầu nguyện cho người Nga ở Ukraine và ông yêu cầu chấm dứt điều mà ông gọi là âm mưu của những người muốn phá hủy nước thánh Nga. Các tín đồ đã tụ tập tại Bethlehem hồi tối thứ Bảy để dự buổi lễ phục sinh truyền thống tại nhà thờ Thánh Catherine bên cạnh nhà thờ Máng Cỏ, là nơi mà những người Cơ đốc giáo tin là nơi Chúa Giê-xu chào đời. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Các thợ lặn Nam Triều Tiên đã vào bên trong chiếc phà Siwon bị chìm để thu hồi thêm xác người, giữa lúc số tử vong ngày hôm nay tăng lên tới 56 người và còn 246 người mất tích. Hầu hết các nạn nhân là học sinh trung học. hàng trăm thợ lặn, trong đó có những tình nguyện viên đã chống chọi với những luồng nước ngầm chảy xiết và tầm nhìn bị hạn chế để vào tới bên trong chiếc tàu bị chìm hôm thứ Tư ở ngoài khơi đảo Jindo với 746 người trên tàu. Lực lượng tuần duyên Nam Triều Tiên cho biết hồi tối thứ Bảy, các tay thợ lặn đã có thể phá vỡ cửa kính trên tàu để thu hồi những xác người đầu tiên trong một công tác thu hồi thi thể dự kiến sẽ kéo dài khá lâu. Số người sống sót được xác nhận hiện giờ là 174 người và từ thứ Tư cho tới nay chưa có người nào khác được cứu sống. Tại vùng Nam Á, thì kết quả từng phần của cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan cho thấy cựu Ngoại trưởng Abdullah vẫn dẫn đầu, nhưng ông không giành được phần thắng dứt khoát. Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan nói rằng kết quả sơ khởi cho thấy ông Abdullah dẫn đầu với tỷ lệ chiếm phiếu 44%, trong khi cựu Bộ trưởng Tài chánh Ashraf Ghani về nhì với 33%. Kết quả đó có được từ khoảng phân nửa của 7 triệu phiếu trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 4. Kết quả chung cuộc theo dự kiến sẽ được loan báo vào ngày 14 tháng 5. Một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức nếu không ai trong số 8 ứng cử viên chiếm hơn phân nửa phiếu bầu. Tổng thống Hamid Karzai bị hiến pháp ngăn không cho tranh cử nhiệm kỳ thứ 3. Ông đã nắm quyền kể từ khi các lực lượng Mỹ lãnh đạo lật đổ chính phủ Taliban vào năm 2001.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Syria đã loại bỏ hoặc tiêu hủy 80% số vật liệu vũ khí hóa học mà họ khai báo. Bà Sigrid Kaag, điều phối viên đặc biệt của Phái bộ Hỗn hợp Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học, cho biết là nếu đà tiến này được duy trì, thì Syria sẽ đáp ứng thời hạn chót là cuối tháng 4 mà tổ chức này đã đặt ra để Syria tiêu hủy vũ khí hóa học. Tổng thống Syria, ông Bashar al-Assad đã đồng ý tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước ông dưới áp lực của quốc tế sau khi hàng trăm người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng hơi độc thần kinh sarin ở ngoại ô Damascus hồi năm ngoái. Washington và các đồng minh Tây Phương nói rằng các lực lượng của ông Assad là thủ phạm của vụ tấn công, nhưng chính phủ Syria thì nói rằng thủ phạm chính là các phiến quân trong cuộc nổi dậy kéo dài hơn 3 năm nay. Tại Phi Châu, thì 14 binh sĩ Algeria đã bị thiệt mạng trong một vụ tấn công hồi tối thứ Bảy của những tay súng bị nghi là những phần tử Hồi giáo hiếu chiến. Hãng tin chính thức của Algeria nói rằng các binh sĩ đó đã bị phục kích trong vùng Tizi Ouzou có nhiều núi non, trong lúc họ trở về căn cứ sau khi hoàn tất nhiệm vụ an ninh liên quan tới cuộc đầu phiếu để bầu Tổng thống hôm thứ Năm. Tổng thống Abdelaziz Bouteflika đắc cử cho nhiệm kỳ thứ Tư, mặc dù sức của ông bị suy yếu rất nhiều. Hãng thông tấn Reuters trích dẫn một nguồn tin an ninh nói rằng những kẻ tấn công là thuộc cánh Bắc Phi của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Algeria đã phát động một cuộc chiến chống lại những phần tử Hồi giáo hiếu chiến trong thập niên 1990 và hiện nay họ vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều vụ tấn công của các thành phần hiếu chiến. Hồi năm ngoái, một tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda đã tấn công nhà máy sản xuất khí đốt Amenas, giết chết 40 nhân viên người nước ngoài. Các giới chức Ai Cập cho biết là những kẻ có súng đã giết chết 2 thành viên của lực lượng an ninh. Bộ Nội vụ Ai Cập nói rằng những phần tử vũ trang đã nổ súng ngày hôm nay khi các lực lượng an ninh tìm cách chặn xe của những kẻ tấn công trên một con đường ở ngoại ô thủ đô Cairo. Giới hữu trách nói rằng lực lượng an ninh đã bị những phần tử vũ trang áp đảo và họ đã không thể bắt giữ các hung thủ. Cảnh sát Israel cho biết họ đã bắt giữ 16 người Palestine ném đá gần đền thờ Al-Aqsa tại địa điểm linh thiêng nhất của thành phố Jerusalem. Các giới chức nói rằng 2 cảnh sát viên bị thương trong những vụ xô xát với người biểu tình. Vụ xô xát bắt đầu ngày hôm nay khi địa điểm này mở cửa cho các tín đồ và du khách đến dự lễ phục sinh và lễ vượt qua. Khu vực này là một trong những địa điểm tôn giáo nhạy cảm nhất ở Trung Đông và là một vấn đề then chốt trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Người Do Thái gọi nơi này là đền thờ trên núi vì có 2 ngôi đền trong kinh thánh của Do Thái giáo và cũng là địa điểm linh thiêng nhất của đạo Do Thái. Địa điểm này cũng là một địa điểm linh thiêng đứng hàng thứ 3 của những người theo đạo Hồi. Những phần tử Hồi giáo cực đoan ngày hôm nay đã nhận trách nhiệm đối với vụ nổ bom giết chết 75 người hôm thứ Hai hồi tuần trước ở thủ đô Abuja của Nigeria. Trong một thông điệp thu hình, thủ lãnh của nhóm Boko Haram là ông Abubakar Shekau đã chế giễu nhà chức trách và ông cho biết ông đang sống ngay tại thủ đô. Trong khi đó, các giới chức Nigeria tiếp tục tìm kiếm 85 nữ sinh bị bắt cóc ở thị trấn Chibok hôm thứ Hai. Hôm thứ Bảy, các giới chức ở đây nói rằng 44 nữ sinh khác đã thoát khỏi tay của những kẻ bắt cóc tại một trường trung học. Hôm thứ Sáu, hiệu trưởng Asabe Kwawanpuru nói rằng một số em đã thoát được bằng cách nhảy ra khỏi xe của một bắt cóc và một số em khác thì trốn ra khỏi một doanh trại nơi các em bị giam. Quân đội Nigeria đang ra sức tìm kiếm các học sinh này. Jihurat cũng cho biết là có nhóm dân vệ cùng với những người thợ săn đang tìm kiếm các em học sinh trong những khu rừng mà người ta tin là quân nổi dậy đang trốn núp. Tại Pakistan, thì các giới chức ở Pakistan cho biết có ít nhất 42 người thiệt mạng và 17 người bị thương hồi sáng sớm hôm nay khi một chiếc xe khách tông vào một chiếc xe kéo, có kéo theo một toa móc. Cảnh sát nói rằng chiếc xe khách đang chạy về hướng Bắc gần thành phố Banu Arjin ở miền Nam khi tai nạn xảy ra. Pakistan là nơi có nhiều tai nạn giao thông bởi vì đường xá xấu và có nhiều người lái xe không tuân thủ luật lệ.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, trong khi các cường quốc Tây Phương cứu xét về việc đề xuất thêm các biện pháp chế tài đối với Nga, chính phủ Ukraine nói rằng họ có bằng chứng cho thấy 4 ngân hàng Nga can dự vào việc tài trợ cho phong trào biểu tình của phe ly khai thân Nga tại miền đông Ukraine và kêu gọi các chính trị gia Tây Phương trừng phạt họ. Từ Kiev, thông tin viên Jamie Dattmer của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ có bài tường trình do Bích Châu trình bày chi tiết sau đây.
Trong tuần này, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tố cáo Nga là kích động những vụ rối loạn ly khai tại khu vực miền đông nhiều biến động của Ukraine và đã cảnh cáo Moscow về việc áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt tài chính. Chính phủ Ukraine đang chật vật kiềm chế đợt sóng đòi ly khai ở miền đông, nơi đã chứng kiến những kẻ gây rối thân Nga chiếm đóng các công ốc ở khoảng một chục thành phố. Chính phủ nói một số ngân hàng đứng đầu ở Nga, kể cả ngân hàng lớn nhất của Nga là ngân hàng quốc doanh Sberbank, đang giúp tài trợ cho các phần tử đòi ly khai. Chính trị gia kỳ cựu thuộc phe bảo thủ của Anh, ông John Whittendale, người lãnh đạo phái đoàn Quốc hội Anh tới Kiev, nói rằng nếu hội nghị bốn bên được tổ chức tại Geneva vào ngày thứ Năm giữa các nhà ngoại giao cấp cao của Nga, Liên hiệp châu Âu, Hoa Kỳ và Ukraine thất bại, thì khi đó phương Tây nên xúc tiến thêm nhiều biện pháp hơn ngoài các trừng phạt tài chính đã loan báo đối với các thành viên trong nhóm thân cận với Tổng thống Vladimir Putin và bắt đầu nhắm mục tiêu vào các ngân hàng Nga.
We were advised that there is evidence to suggest certain Russian banks have been directly involved in the financing.
Chúng tôi được khuyến cáo rằng có bằng chứng cho thấy một số ngân hàng Nga đã trực tiếp can dự vào việc tài trợ cho những vụ chiếm đóng của phe ly khai ở miền đông Ukraine. Nếu có bằng chứng thì theo quan điểm của tôi, rõ ràng là nên tiến hành biện pháp không chỉ riêng với các cá nhân mà cũng còn đối với các định chế tài chính của Nga. Theo quan điểm của tôi, chắc chắn là giờ đây có một lý do vững chắc để tiến hành biện pháp nhắm vào các định chế tài chính của Nga.
Lên tiếng trong chương trình truyền hình trực tiếp thường niên của ông hôm thứ Năm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận là không có bất cứ binh sĩ Nga nào trợ giúp cuộc nổi loạn đòi ly khai tại miền đông Ukraine. Nhưng lần đầu tiên ông thừa nhận rằng binh sĩ Nga đã tiến vào bán đảo Crimea tại vùng Hắc Hải trước khi các cư dân địa phương ở đó bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 3 tách ra khỏi Ukraine và sáp nhập vào Liên bang Nga. Ông Putin cũng lên án việc phương Tây áp dụng biện pháp trừng phạt tài chính hồi tháng trước nhắm vào các cố vấn thân cận của ông. Hôm thứ Tư, công tố viên trưởng của Ukraine ông Oleg Manisky đã nói với một kênh truyền hình Ukraine rằng ông đã mở một cuộc điều tra về Sberbank liên quan tới việc tài trợ cho các phần tử đòi ly khai thân Nga. Đây là ngân hàng lớn hàng thứ ba tại Đông Âu và có các chi nhánh ở Ukraine. Các giới chức chính phủ Ukraine đã nói với đài VOA rằng ngân hàng thuộc quyền sở hữu của Tổng công ty năng lượng Gazprom của Nga cũng đang bị điều tra. Ông Whittendale, một cựu thư ký riêng của cố thủ tướng Thatcher, nói rằng phương Tây phải hành động nhanh chóng Nếu hội nghị Geneva không giải quyết được cuộc khủng hoảng liên quan tới vấn đề miền đông Ukraine. Nhưng ông thừa nhận rằng để cho các biện pháp trừng phạt kinh tế có hiệu quả, tất cả các quốc gia trong Liên hiệp châu Âu phải đồng ý.
Các biện pháp trừng phạt sẽ chỉ thật sự hữu hiệu nếu ta có được sự thỏa thuận của quốc tế. Không có ích lợi gì khi ta đóng cửa thành phố London nếu tiền di chuyển tới Frankfurt.
Việc chấp thuận của tất cả các quốc gia trong EU có thể là điều không thực tế. Bộ trưởng Ngoại giao các nước châu Âu đã bắt đầu thảo luận về các biện pháp trừng phạt nào sẽ áp dụng đối với Nga trong trường hợp hội nghị Geneva thất bại và dự trù họp lại vào tuần tới. Nhưng nhật báo Financial Times, số ra ngày thứ Năm, đưa tin rằng sự quyết tâm của châu Âu trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Moscow sẽ tan dở vì những cuộc vận động hành lang của các công ty, khi các công ty cảnh báo các chính phủ rằng họ có thể phải trả giá đắt cho bất cứ sự trả đũa nào của Điện Kremlin. Nhưng Nga cũng có thể bị dao động nếu phải đối diện với các biện pháp khác của phương Tây. Theo ông Adrian Karatnitsky, một chuyên gia về chính sách ngoại giao thuộc Tổ chức Nghiên cứu Mỹ có tên là Hội đồng Đại Tây Dương, nói rằng trong vụ đối đầu về vấn đề Crimea, ông Putin đã nói với các giám đốc doanh nghiệp Nga rằng họ không phải lo ngại về diễn tượng chế tài bởi vì họ phải đặt quyền lợi quốc gia trước lợi lộc.
It's very clear that Mr. Putin is willing to consider actions that can have a deleterious.
Rõ ràng ông Putin muốn xem xét tới những hành động có thể ảnh hưởng tai hại tới thị trường Nga. Nhưng vấn đề là ông có thể dung chấp tới mức độ nào và giới lãnh đạo Nga nói chung có thể dung chấp những hành động đó tới mức độ nào.
Vào tuần tới, quyết tâm của Nga có thể được trắc nghiệm nếu các cường quốc Tây Phương đạt được một thỏa thuận về các biện pháp chế tài.
Thưa quý vị, xung đột kéo dài ở Pakistan và Afghanistan có ảnh hưởng đặc biệt khắc nghiệt tới phụ nữ ở cả hai nước. Các nhà phân tích cho thông tin viên Sharon Ban của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ biết rằng khủng bố, xung đột sắc tộc, tội phạm và tình trạng thoát tội không bị trừng trị đang hạn chế khả năng đi học và kiếm việc làm ngoài xã hội của phụ nữ, kiềm tỏa họ trong không gian công cộng ngày càng nhỏ hẹp. Mời quý vị cùng theo dõi bài tường trình. Hoàng Long trình bày chi tiết.
Trong thập kỷ vừa qua, phụ nữ đã đạt được những tiến bộ đáng kể hướng tới vị thế bình đẳng xã hội, chính trị và tài chính ở cả Pakistan và Afghanistan. Nhưng các nhà phân tích nói rằng những tiến bộ đó đang bị đe dọa. Ở Afghanistan, Taliban đang chiếm lại nhiều khu vực của đất nước và một lần nữa áp đặt những tín điều rằng phụ nữ không được phép đi học hoặc tham gia vào xã hội ngoài nhà của mình. Bà Nader Naderi, giám đốc tổ chức nghiên cứu và đánh giá Afghanistan, cho biết ở những khu vực thiếu vắng nền pháp trị, những kẻ phạm tội bạo hành hoàn toàn không hề bị trừng trị, đặc biệt là bạo hành đối với phụ nữ. Bà nói ở những khu vực đó, bảo vệ an toàn trở thành vấn đề chính yếu, nhưng lại thường được sử dụng để kìm hãm chính người phụ nữ.
In some cases, the protection issues becomes an excuse for the male members who intentionally prevents women to be part of.
Trong một số trường hợp, vấn đề bảo vệ trở thành một cái cớ cho nam giới cố tình cản trở phụ nữ trở thành một phần của xã hội, một phần của nền kinh tế, một phần của nền chính trị, và nam giới cứ cho rằng bắt người phụ nữ ở nhà là để họ được bảo vệ. Đây là điều mà Taliban đã cố làm và vẫn đang làm.
Nhà nghiên cứu xã hội người Pakistan Nazish Prohi nói, ở những nơi mà phe Taliban ở Pakistan hoạt động hoặc có ảnh hưởng, trẻ em gái đang bị nhắm mục tiêu và phụ nữ đang khép mình sau tấm màn che mặt và rút vào trong nhà.
I think over 500 girls' schools have been bombed. Women counselors, which were women who were politically engaged, who were elected.
Tôi nghĩ hơn 500 trường nữ sinh đã bị đánh bom. Những ủy viên hội đồng là phụ nữ, những người tham gia vào chính trị và được cử nhiệm, đặc biệt bị Taliban đe dọa và bị yêu cầu hoặc dừng lại, rút khỏi chính trường hoặc phải chịu bức hại. Hai người trong số họ đã bị bắn chết. Kết quả là những người còn lại không từ chức thì cũng không đến văn phòng làm việc nữa.
Ở miền Nam và Tây Nam Pakistan, bạo lực sắc tộc cũng buộc phụ nữ phải che mặt và hạn chế nghiêm trọng tính cơ động xã hội của họ. Bà Prohi nói, với sự thụt lùi của nền pháp trị ở Pakistan, phụ nữ không còn cảm thấy nhà nước có thể bảo vệ họ được nữa. Thay vào đó, họ đang chuyển sang gia đình hoặc hội đồng khu phố địa phương để được giúp đỡ và bảo vệ.
The central concept really seems to be impunity, that the state is unwilling to call.
Khái niệm chính thực sự dường như là sự kiện không bị trừng trị, là nhà nước không muốn bắt những kẻ bạo hành hay thủ phạm chịu trách nhiệm, là bởi vì họ không đủ năng lực, không sẵn lòng và kém hiệu quả nói chung.
Nhưng các nhà phân tích nói rằng, mặc dù bị đe dọa bạo hành hoặc thậm chí giết hại, phụ nữ vẫn tiến về phía trước ở cả hai quốc gia. Ở Afghanistan, nơi mà phụ nữ còn nhớ rất rõ thời sống dưới nền cai trị của Taliban, họ bị trừng phạt vì ra khỏi nhà mà không có thân nhân nam giới đi cùng, hoặc để lộ chỉ một chút mắt cá chân. Bà Naderi nói, phụ nữ đang tranh đấu chống lại những luật lệ làm xói mòn quyền của họ.
In each of those battles, the Afghan women fought back. They were on the street, they were on the parliament house, they were at the
office. Trong mỗi trận chiến đó, phụ nữ Afghanistan đều phản công. Họ ra đường, họ tiến vào quốc hội, họ gõ cửa văn phòng tổng thống.
Và qua mỗi trận chiến đó, nữ giới đều giành thắng lợi.
Thưa quý vị, với hơn 200 triệu người sử dụng Internet ở Ấn Độ, mạng truyền thông xã hội đã trở thành một công cụ mới để vận động trong một nước mà các chính trị gia lâu nay vẫn dựa vào các cuộc tập hợp đông đảo và đi đến từng nhà để vận động. Kỹ thuật mới đang tác động ra sao so với các phương pháp cổ điển để khuyến dụ cử tri? Thông tin viên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Anjana Basrisa đi tìm câu giải đáp trong bài tường trình do Hoàng Long trình bày sau đây.
Cách đây gần một năm rưỡi, Akhiles Misra đã xin tạm nghỉ việc làm một chuyên gia tiếp thị ở New Delhi để đóng vai trò hàng đầu trong cuộc vận động bằng mạng xã hội của đảng Bharatiya Janata hay BJP. Misra nói anh cùng với các thiện nguyện viên khác đã khởi sự dùng các phương tiện như Twitter và Facebook để chuyển tải điều họ tin là hình ảnh thực sự của nhà lãnh đạo BJP, ông Narendra Modi. Tranh luận đã xoay quanh ứng cử viên thủ tướng của đảng BJP từ năm 2002 khi bạo động phe phái ở bang của ông làm hơn 1.000 người thiệt mạng. Ông Modi bị cáo buộc là không tiến hành đủ biện pháp ngăn chặn bạo động. Nhưng đối với nhiều cử tri, cuộc tranh luận đó dường như đã phai nhòa. Ông Modi đã cho thấy mình là một nhà quản trị có khả năng và một nhà lãnh đạo quyết đoán đã đem lại sức sống cho nền kinh tế của bang Gujarat và giữ lời hứa cũng sẽ làm như thế cho phần còn lại của đất nước. Anh Misra tin rằng cuộc vận động bằng mạng truyền thông xã hội của BJP đóng một vai trò lớn trong việc thay đổi các quan điểm.
Một số các nhận định sai lầm, các sự kiện, những điều bị bóp méo có liên quan đến bang Gujarat hoặc đến BJP, nói chung hoặc đến cá nhân ở Modi đã đi đến chỗ được chấp nhận là sự thật. Điều mà mạng truyền thông xã hội làm là họ bắt đầu đưa ra các sự kiện qua quá trình viết các blog, v.v. Và thêm nhiều người nữa nhận thức rằng sự thật về bang Gujarat và ông Modi là khác hẳn. Và việc tường thuật bắt đầu thay đổi vào năm 2002 và mô hình kinh tế của bang Gujarat, mô hình đó đã được thiết lập qua mạng xã hội.
Sử dụng không gian kỹ thuật số theo cách này là điều mới mẻ trong một nước mà các cuộc tập hợp, các cuộc phỏng vấn và quảng cáo của giới truyền thông đã là các công cụ vận động của các nhà lãnh đạo chính trị. Nhưng với gần phân nửa số người sử dụng Internet ở Ấn Độ tích cực hoạt động trên Twitter và Facebook, truyền thông xã hội đang trở thành một cách chủ chốt để giao tiếp với cử tri. Điều đó đặc biệt áp dụng vào cử tri trẻ tuổi, chiếm phân nửa trong 814 triệu cử tri. Tầm với của truyền thông xã hội rất rõ ràng. Ông Modi có hàng triệu người theo trên Facebook và Twitter. Một người tích cực sử dụng truyền thông xã hội khác là Shashi Tharoor cũng có vô số người theo đông đảo trên Twitter. Và sức thu hút của các chính đảng và các nhà lãnh đạo đảng đã gia tăng trên các phương tiện kỹ thuật số, trong khi các nhà lãnh đạo hàng đầu sử dụng các cuộc phỏng vấn trên Facebook và Google Plus để nối kết với cử tri. Các chuyên gia phân tích chính trị nói BJP và một đảng mới gọi là đảng Aam Aadmi đang sử dụng truyền thông xã hội một cách hăng hái hơn so với đảng quốc đại cầm quyền, theo dự kiến sẽ không đạt được thành tích tốt. Hai nhà lãnh đạo hàng đầu của đảng này là bà Sonia Gandhi và ông Rahul Gandhi đã hoàn toàn không sử dụng các phương tiện trên mạng. Bà Deepa Kumar thuộc tổ chức giao tiếp dân sự Grassroots India tin rằng không gian kỹ thuật số ở Ấn Độ còn non trẻ nhưng đã bắt đầu đóng một vai trò quan trọng. Bà nói họ đã đề xuất một phương tiện khác quen thuộc và dễ dàng hơn. Bà nói người Ấn Độ vẫn hàng ngày có báo chí, vẫn hàng ngày có các kênh tin tức, và đây là lần đầu tiên nhờ vào truyền thông xã hội mà người dân Ấn Độ có thể nhìn thấy việc giao tiếp thẳng. Bà nói đó là một công cụ đem lại rất nhiều thông tin ngay lúc này so với việc tạo ra công luận. Những người khác nêu ra rằng Ấn Độ vẫn còn ở trong các giai đoạn phôi thai trong việc sử dụng truyền thông xã hội. Ông Sunil Abraham thuộc Trung tâm Internet và Xã hội nói rằng Mặc dù các chính trị gia và các đảng phái đã nhảy lên các chuyến tàu mạng xã hội, việc sử dụng nó không thể đi gần được tới mức tinh vi như ở Hoa Kỳ.
Các chính trị gia ở Ấn Độ vẫn chưa nắm được toàn bộ mạng truyền thông xã hội. Phần lớn họ nói giống như họ nói với giới truyền thông cổ điển. Họ không nghe đủ, họ trông đợi hàng triệu người Ấn Độ theo dõi họ, nhưng họ không theo dõi hàng triệu người Ấn Độ. Họ không quan tâm đến những gì người sử dụng mạng truyền thông xã hội nói trên mạng. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc truyền tải thông điệp của họ.
Theo một cuộc khảo cứu của Hiệp hội Internet và Di động ở Ấn Độ, truyền thông xã hội có thể gây ra một tác động đối với 160 trong số 543 ghế quốc hội. Tổ chức này nói phần còn lại của các đơn vị bầu cử có nhiều cử tri ở vùng nông thôn, không biết đọc, biết viết và không lên mạng. Để tiếp xúc với các cử tri này, các nhà lãnh đạo chính trị tiếp tục leo lên leo xuống các máy bay trực thăng hoặc lên đường trong nhiều chuyến xe để phát biểu ở các cuộc tập họp. Một chính trị gia trẻ tuổi thuộc đảng phái khu vực trong bang Bihar tên là Rakesh Jha tin rằng mạng truyền thông xã hội vẫn chưa thể thay thế việc vận động bằng cách đến từng nhà. Ông Jha nói trong những ngày sắp tới, ông sẽ đi qua hàng chục làng mạc để tiếp xúc tận mặt với cử tri trong một cuộc vận động cho người ông nội của ông, một vị cựu bộ trưởng ra tái tranh cử.
Họ cảm thấy rất thoải mái rằng có ai đó thuộc gia đình, bạn hay ai đó thay mặt cho một người nào đó đích thân đến gặp mình. Chúng tôi nói với họ rằng chúng tôi đến để nhận ơn phước của quý vị cho cuộc bầu cử này. Nếu họ có điều gì muốn than phiền kể từ lần trước hay bất cứ điều gì khác, chúng ta sẽ tìm cách giải thích cho họ.
Các chuyên gia phân tích chính trị đồng ý rằng vận động theo cách cổ điển sẽ không bị bứng rễ trong nay mai. Nhưng họ cho rằng trong lúc cuộc bình luận chính trị trên mạng truyền thông xã hội trở thành sinh động hơn, thì phương tiện này đang nổi lên thành một công cụ để các chính trị gia gây ảnh hưởng đến công luận.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chương trình Hỏi đáp y học.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Nguyễn Anh Kim, hiện cư ngụ tại thành phố Syracuse, New York, có câu hỏi như sau. Kính thưa bác sĩ, tôi tên Nguyễn Anh Kim, 65 tuổi, hiện cư ngụ tại thành phố Syracuse, bang New York. Cách này 2 năm tôi bị bệnh dời leo, tiếng Anh gọi là shingles. Sau khi khỏi bệnh, tôi bị chứng giật khắp mình mẩy, nhiều nhất ở sau lưng. Xin hỏi bác sĩ, đó có phải là di chứng thần kinh do bệnh shingles gây ra không? Muốn hết những cơn giật này thì phải làm sao? Xin bác sĩ giải đáp cho, xin thành thật cảm ơn. Kính thư.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ.
Tôi xin trả lời về một cái trường hợp bị bệnh dời ăn. Và luôn tiện nói về cái hội chứng rung cơ cục bộ lành. Thì bệnh dời ăn, từ tiếng Anh gọi là zona hay là shingles, hay là từ khoa học thì gọi là herpes zoster. Thì cái bệnh dời ăn không phải là do con dời như chúng ta nghĩ, mà do cái siêu vi herpes là herpes. Mà cái con siêu vi herpes này trước hết là nó sanh ra cái bệnh tái dạ, và ở Việt Nam bây giờ gọi là bệnh thủy đậu, là bệnh chickenpox. Con siêu vi này nó gây ra cái bệnh đó. Và sau khi bệnh tái dạ thì thường thường xảy ra ở trẻ em, nó lành rồi và cũng chỉ chừng vài ngày thì nó lành thôi. Thì các siêu vi, các virus nó vẫn tiềm ẩn ở trong cái hệ thần kinh của người bệnh, tất nhiên là nó còn sống sót ở trong cái tế bào, những cái neuron của cái người bệnh đó. Và dù là cái người đó không có triệu chứng gì cả trong nhiều năm. Và trong một số trường hợp như là bị stress, cái người đó đề kháng, cơ thể yếu đi, hay là thì cái con virus tái dạ nó đáng lẽ nó nằm ngủ ở trong những cái tế bào thần kinh của cái người đó, nó thức dậy và nó sinh ra những cái mụn nước. Và những cái mụn nước này nó tụ tập ở trong một cái vùng hoặc là bên phải hoặc là bên trái của cơ thể, chứ không có phải là hai bên, tức như là unilateral. Và nó giới hạn ở trong lãnh thổ, tức như là trong cái territory của một hoặc là hai sợi rễ thần kinh, nó xuất phát từ cái tủy xương sống, vì cái tế bào thần kinh nó nằm ở trong cái tủy xương sống. Và cái con siêu vi nó đi dọc theo cái những cái nhánh của cái tế bào thần kinh đó, và những cái vết thương, những cái mụn nước đó nó mọc theo cái đường đi của cái dây thần kinh liên hệ. Ví dụ như bây giờ một cái người đó bị zona, bị dời ăn ở cái vùng ngực ngang vú, thì cái con siêu vi mà nó được kích hoạt trở lại đó, nó hoạt động trở lại đó thì nó nằm ở trong các cái dây thần kinh từ đốt ngực, ví dụ như là T3, T4, T5, T có nghĩa là thoracic, tức nghĩa là từ ngực mà ra. Hay là vì cái vùng mà bộ phận sinh dục thì do những cái sợi rễ thần kinh nó đi từ S2, S3, thì S là do chữ là sacrum, có nghĩa là cái xương thiên, là cái xương lớn cuối cùng ở dưới cái cột xương sống. Thì sau khi bị chứng dời ăn, tất nhiên là zona đó, thì lúc mà các mụn nước ngoài da nó đang lành hẳn thì dây thần kinh cảm giác ở cái khu đó, cái khu mà dây thần kinh đó gọi là cái dermatome đó, thì nó vẫn có thể bị hư hại và nó biến đổi, và do đó nó gửi về não bộ của người đó những cái tín hiệu làm cho cái người đó cảm thấy là cái vùng đó nó bị đau đớn. Và người ta gọi đó là cái chứng đau thần kinh sau zona, từ tiếng Anh gọi là postherpetic neuralgia. Và cái đau đớn này có thể kéo dài rất lâu, và một đôi khi nó có thể kéo dài suốt đời và khó trị. Thì nói chung là cái người lớn mà dưới 60 tuổi thì ví dụ 10 người bị cái zona, bị dời ăn thì chỉ có một người, tức nghĩa là 10% sẽ bị cái postherpetic neuralgia, bị đau hậu zona. Nhưng mà người trên 60 tuổi thì đến 40% sau đó sẽ bị đau cái chứng gọi là postherpetic neuralgia. Và thuốc chữa thì bác sĩ có thể dùng những cái thuốc, phần đông là thuốc chống trầm cảm, tức nghĩa là antidepressant. Những cái thuốc mà đáng lẽ ra thường dùng chống bệnh co giật, ví dụ như gabapentin, viết là GABAPENTIN. Và có khi thì người ta dùng những cái thuốc tê, dùng những thuốc dán ngay tại cái chỗ đau, và trong cái thuốc tê đó nó chứa những cái chất như là xylocaine hay là capsaicin. Capsaicin là một cái chất mà ở trong cái ớt cay của chúng ta và nó có tính cách giảm đau. Thì theo như tôi biết thì cái bệnh zona nó không gây ra những cái chứng giật khắp mình mẩy như là được mô tả trong thơ của vị thính giả mà chúng ta đang nói chuyện hôm nay. Thì tôi không có phải là bác sĩ điều trị cho bệnh nhân, thì nên tôi xin trước hết là khẳng định là tôi không có ý định chữa bệnh và chữa trị ở đây, nhất là bệnh nhân hiện đang tại Mỹ và luật pháp ở Mỹ không có cho phép. Những cái nhận xét sau đây thì chỉ có tính cách thông tin mà thôi. Thì một số người bị giật rung, giật các nhóm sợi cơ thì thường là hai tay, hai chân, một số người bị trên mặt, ví dụ như bị ở mí mắt nó giật hay là ở trên cổ. Thì cái từ khoa học gọi là fasciculation, F-A-S-C-I-C-U-L-A-T-I-O-N. Thì nên để ý là những cái nơi rung, nơi giật này thì nó không có giới hạn vào một cái vùng lãnh thổ rễ thần kinh là cái dermatomic area như chúng ta vừa kể với bệnh dời ăn. Và cái cơn đau nó giới hạn trong đó. Thì sức lực trong cái trường hợp này nó cũng không có thuyên giảm. Nó nghĩa là no muscular weakness, những cái cơ nó bị giật đó, nhưng mà nó không có bị yếu đi. Và một khi bệnh nhân muốn vận động các cái bắp cơ đó thì một cách có chú ý, cố ý thì cái ngưng rung giật đó nó ngưng. Thì thường bệnh nhân có những cái triệu chứng đi kèm như những cái triệu chứng mà chúng ta gọi là tâm thần cơ thể, thì từ này tôi tạm dịch cái chữ psychosomatic. Tất nhiên là nguyên nhân của những cái triệu chứng đó thì về vấn đề tâm lý, nhưng mà cái thể hiện ra ngoài thì nó thể hiện bằng những cái triệu chứng thể chất. Ví dụ như bệnh nhân có thể là hay bị nhức đầu kinh niên, hay là hay đau nửa đầu migraine, hay bị đau bụng nhưng mà tìm bác sĩ thì tìm không thấy lý do gì tại sao đau, hay là ruột già thì dễ thấy khó chịu, hay là đi đau sình bụng dưới và hay đi mắc cầu nhưng mà đi khám bệnh thì không thấy gì đặc biệt. Thì trong cái hội chứng này người ta gọi là irritable bowel syndrome, là những cái người bệnh họ bị một cái hội chứng cái ruột của họ nhạy cảm hơn là bình thường, và một số bệnh nhân cũng có thể mất ngủ. Thì bệnh nhân cũng bị stress, và thường những cái người này hay dùng những cái chất kích thích thông thường như là caffeine. Và chúng ta nhớ là caffeine nó không chỉ có ở trong cà phê, mà trong sô-cô-la hay là trong các chất như cacao nó cũng có caffeine ở trong đó. Và những cái triệu chứng khác như mệt mỏi, là fatigue, hay là nhức bắp thịt, cảm giác thấy cứ có đàm mà nó lợm giọng ở trong họng, hay là lúc mình vận động thể thao thì mình thấy hay mệt mỏi và mình thấy lo lắng hơn là người thường. Thì bác sĩ thần kinh là người neurologist có thể xác nhận là đây là một cái bệnh rung cơ lành tính. rung cơ lành tính thì tôi dịch cái từ là rung cơ là fasciculation, lành là benign, tất nhiên là benign fasciculation syndrome. Thì bác sĩ thần kinh có thể đi tới cái định bệnh này sau khi đã loại bỏ, là rule out những cái khả năng của bệnh khác có thể làm rung cơ, làm cái fasciculation tương tự. Ví dụ như một những cái bệnh làm viêm dây thần kinh, hay là những cái bệnh nó ảnh hưởng tới những cái tế bào thần kinh nó nằm ở phía trước của cái cột tủy sống. Thì đặc biệt cái bệnh này gọi là ALS, là amyotrophic lateral sclerosis, là một cái bệnh này xảy ra, họ có thể làm cho một cái số người bị teo cơ và bị yếu, chân tay không có đi được, làm liệt các cơ. Thì thường thì trong lúc cái bệnh mà chúng ta gọi là lành tính này, benign fasciculation syndrome, thì sức lực của các cơ, giống như chúng ta đã nói rồi, sức lực của các cơ nó không có thuyên giảm, và lúc mà bác sĩ dùng những cái kim chích vào trong những bắp thịt để đo cái điện ở trong những cái bắp thịt đó, chúng ta gọi là cơ điện đồ, viết tắt của chữ là EMG, là electromyogram, thì bác sĩ cũng nói là những cái EMG này nó bình thường, hay là những EMG nó cắm nhầm cái chỗ mà bị rung thì chỉ thấy fasciculation mà thôi. Thì tuy nhiên bác sĩ cũng cần theo dõi, bác sĩ thần kinh thường cũng theo dõi bệnh nhân này khá lâu, ví dụ như 6 tháng, mấy tháng khám một lần để biết là nó có những cái triệu chứng gì bất thường hay không, thì lúc đó mới xác nhận được là cái bệnh rung giật cơ, cái fasciculation này thật sự là nó lành tính và nó không có phải là dấu hiệu của một cái bệnh gì khác hệ trọng hơn như là cái bệnh ALS là làm cho teo cơ như chúng ta vừa nói. Bây giờ nói về chữa trị của cái bệnh là benign fasciculation syndrome, hay là benign fasciculation là cái bệnh rung cơ lành tính, thì chỉ có hai điểm chính là chúng ta giảm stress bằng cách tập thể dục, bằng thư giãn, một số người thích ngồi thiền, và thứ nhì nữa là chúng ta tránh những cái thức ăn uống có cái chất caffeine. Và chúng ta cũng nhớ là caffeine nó có ở trong sô-cô-la hay là trong cacao cũng đều có caffeine. Nếu là người mê làm việc quá độ, những cái người mê làm việc quá độ, workaholic, chiếm một cái địa vị cao, nhiều trách nhiệm, thì những cái người đó người ta khuyên nên cần giảm những cái việc làm, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Và một số thuốc men giúp thư giãn như là gọi chung là cái nhóm beta blocker thường thường được dùng để cho những cái người hay hồi hộp hay là những cái người bị áp huyết cao cũng có thể giúp ít ít nhiều, và tùy theo bác sĩ thần kinh người ta muốn dùng hay là không. Và nói chung nếu mà thật sự đây là một cái bệnh benign fasciculation, tất nhiên là rung cơ mà lành tính thì dự hậu nó tốt. Nhất là nếu mà bệnh nhân giải quyết được những cái chứng lo âu của mình và tập một cái nếp sống thoải mái hơn, giảm stress hơn. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi vẫn dành được dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo, Trà My sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên.
Một nhà hoạt động trẻ vừa được trả tự do trước thời hạn, hối tiếc vì hành vi nhận tội xin khoan hồng của mình trong bản án 7 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nguyễn Tiến Trung, sáng lập viên của tập hợp Thanh niên Dân Chủ, bị tuyên án cùng với các nhà hoạt động Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và Lê Thăng Long trong cùng phiên xử hồi năm 2010 gây chú ý công luận quốc tế. Trước khi ra tòa, Trung đã nhận tội và xin khoan hồng trước ống kính của truyền thông nhà nước và sự thất vọng của nhiều người ủng hộ, cả trong lẫn ngoài nước. Sau 3 lần được giảm án xuống còn 5 năm rưỡi, Nguyễn Tiến Trung được trả tự do sớm 8 tháng hôm 12 tháng 4 trong đợt phóng thích tù nhân lương tâm hiếm hoi của Việt Nam giữa những áp lực của quốc tế và các cuộc thương lượng đầy điều kiện của Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP mà Hà Nội đang tham gia. Ngay ra tù, Tiến Trung đã chia sẻ với tạp chí Thanh niên đài VOA những suy tư về việc đóng góp cho quá trình dân chủ hóa đất nước, những gì khiến anh hài lòng và hối tiếc trên con đường dấn thân vì dân chủ, và bài học rút ra từ bản án sau các hoạt động ôn hòa kêu gọi đa đảng tại Việt Nam.
Trải qua ngày tháng đó thì đương nhiên rất là nặng nề, nhưng mà mình phải cố gắng lạc quan để vượt qua được từng ngày một. Không muốn đọc nhiều những cái tác phẩm của những người mà tù nhân viên nổi tiếng trước đây, kể cả trong nước ngoài nước, thì cũng có hình dung sơ sơ trong đầu như thế nào, mà tôi nghĩ là cái thời đại sau này thì nó khá hơn rồi, đất nước tiến bộ hơn rồi thì nó tôi nghĩ là phải đỡ hơn.
Nhưng mà Trung thấy thực sự những cái gì đã trải qua có thấy đỡ hơn không so với những gì mình biết trước đó về điều kiện ăn ở giam cầm?
Đối với riêng tình trạng của Trung thôi nha, thì Trung không dám nói người khác như thế nào, tại vì vừa coi lại sơ sơ thì thấy là những người khác bị đối xử rất là tệ. Với riêng trường hợp của Trung thì Trung thấy là có tiến bộ, khẩu phần thức ăn hàng ngày thì được đảm bảo ăn chín uống sôi, rồi Trung cũng được nhận sách báo thì mình gửi vô, Trung ngồi trong phòng một mình thì cũng được tập thể dục, nó cũng đỡ hơn nhiều người khác. Rồi Trung biết chẳng hạn như là cùng quán với Trung ăn thức cũng không được nhận sách báo thì mình gửi chẳng hạn. Hoặc là Nguyễn Văn Hải Điếu Cày, Trung có một cái buồng giam riêng, Trung thì ở một mình trong phòng suốt ngày, đến tối thì có người ngủ chung với Trung. Trong trại thì Trung được đọc báo Nhân dân, báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, thì nói chung về thông tin chính thống, báo chí trong nước đưa ra thì Trung vẫn được đọc.
Thế cái sự vận động ủng hộ hay là cái sự quan tâm của bên ngoài đối với Trung đó, Trung có được biết bằng cách này hay cách khác?
Không, cái đó thì Trung không biết được, tại vì mỗi lần gia đình lên thăm đều có cán bộ công an họ ngồi đó bên cạnh đó. Vào tháng 7 năm ngoái, trưởng đại diện của Phát triển Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đến thăm Trung. Thì qua đó thì Trung biết là cộng đồng quốc tế rồi bà con ở trong nước cũng như nước ngoài cũng đều nhớ mình và vận động giúp đỡ mình. Thì Trung cũng rất là cảm động và Trung cũng thêm được cái sức mạnh của mình rất là nhiều.
Trung được trả tự do trước thời hạn, những cái điều kiện để đổi lấy cái vụ phóng thích sớm đối với Trung là gì?
Trong cái quyết định đặc xá của Chủ tịch nước thì không có ghi rõ lý do tại sao Trung được đặc xá. Còn theo như lời các bộ quản giáo nói với Trung thì do Trung lao động tốt, rồi chấp hành tốt quy định của trại thì được xem xét đề nghị đặc xá vào dịp lễ 30 tháng 4.
Trước khi mà rời khỏi trại giam đó thì Trung phải ký một số văn bản cam kết với giới hữu trách. Trung đã cam kết những điều gì?
Thì Trung đã cam kết là chấp hành cái lệnh quản chế là 3 năm. Tuân thủ pháp luật của nhà nước, nhưng mà pháp luật như thế nào thì suy diễn của người một kiểu thì đấy là Trung không biết được. Thật sự Trung xem xét bộ luật hình sự thì Trung cũng không thấy cái việc gì làm trước đây của Trung là bị bộ luật hình sự cấm cả.
Nhưng mà sau khi Trung bị bắt đó thì truyền thông trong nước đăng tải hình ảnh Trung nhận tội và xin khoan hồng. Trung thấy là những việc làm của mình không vi phạm pháp luật thì tại sao Trung lại có thái độ gọi là nhận tội và xin khoan hồng? Phải chăng Trung thừa nhận là các hoạt động cổ suý dân chủ mà Trung theo đuổi là sai trái, là tội phạm?
Thật sự thì không phải như vậy, nhưng mà mỗi người có hoàn cảnh đó, cũng có những cái ràng buộc đó. Trung rất là tiếc là không thể nào mà làm trái lại được. Chỉ mong mọi người hiểu cho ai cũng có gia đình cả, mà nhất là hoàn cảnh ở Việt Nam thì nó khác, có những cái mà phải chấp nhận thôi.
Cái hành vi nhận tội xin khoan hồng của những nhà hoạt động dân chủ khi bị bắt đó thì có người thông cảm nhưng mà cũng có người chê trách. Trung nghĩ sao?
Đúng rồi, thì Trung rất là hiểu tâm tư tình cảm của những người mà chê trách. Thì Trung cũng xin lỗi mọi người, cũng mong mọi người thông cảm thôi. Hiện tại thì Trung chưa thể nói gì hơn được.
Gia đình Trung cho biết là từng được giới hữu trách hứa hẹn đặc xá cho Trung nhiều lần, nhất là mỗi dịp gần 30 tháng 4, nhưng mà cũng nhiều lần bị thất vọng. Theo Trung, vì sao lần này lại có bước đột phá đặc biệt như vậy?
Cũng có chú Quý Đức Hồi cũng được thả cùng ngày với Trung luôn. Trước đó vài ngày thì tiến sĩ của nhà Vũ cũng được phóng thích, và trước đó còn 2 người nữa, cho nên là một đợt là 5 người đó. Trung biết là cái nguyên nhân mà Trung được thả ra thì nó phải là một cái vấn đề khác, chứ không phải là do Trung lao động tốt mà được xem xét ra đặc xá đâu.
Việt Nam đồng ý thả tù nhân lương tâm một cái số gọi là 4-5 người như vậy, một cái chuyện cũng hiếm có. Phải chăng đây là một cái tín hiệu thay đổi đáng mừng, đáng lạc quan?
Cái đó thì tôi không biết được tính toán của những người lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Mong chung thì mong là đây là một cái biến đổi về chất đó, để là những còn rất là nhiều những bạn bè, những anh em khác của Trung có nói trong tù. Nhưng hy vọng là sắp tới là mọi người sẽ được thả hết.
Các vụ phóng thích trước thời hạn cho tù nhân lương tâm tại Việt Nam trước nay đó thường liên quan tới các thời điểm hoặc là các sự kiện đối ngoại quan trọng. Nếu như việc phóng thích trước thời hạn cho Trung nằm trong cái gói gọi là mặc cả của phía Việt Nam để đạt được cái mục đích nào đó, để đổi lấy sự nhượng bộ nào đó từ quốc tế, thì Trung nghĩ thế nào?
Từ xưa này Trung quan sát thì thấy là có cái chuyện đó. Ví dụ như là trước đây là anh Phạm Hồng Sơn và anh Nguyễn Vũ Bình, hai người được thả trước khi mà Việt Nam vào WTO. Thì Trung nghĩ là nên cải cách một cách thật lòng, chứ không nên là vì quốc tế gây sức ép mình mới đổi mới, mình mới thả tù nhân chính trị. Thật ra là tất cả những gì các anh em chủ làm, trong đó có Trung thì chỉ mong đất nước mình tiến bộ hơn thôi. Mình đâu có làm cái gì mà gọi là đã phá, súng phá thì hoàn toàn là không có. Không nên là phải vì quốc tế ép mà mình phải tự thân mình nhìn thấy là đất nước mình cần phải thay đổi để mà tiến lên, thì đó như vậy tốt hơn.
Những nhà hoạt động cùng bị bắt với Trung năm 2009 trong vụ án gây chú ý công luận về tội danh gọi là hoạt động nhằm lật đổ chính quyền lần lượt được giảm án và được phóng thích trước thời hạn, từ Lê Thăng Long, Lê Công Định và bây giờ là tới Trung, ngoại trừ doanh nhân Trần Huỳnh Duy Thất, vẫn phải thi hành nguyên mức án 16 năm tù. Vì sao có sự khác biệt này? Là người trong cuộc, Trung hiểu như thế nào?
Chắc chắn là cái sự khác biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức đã không nhận tội và không xin khoan hồng. Do đó là anh bị nhận cái mức án là 16 năm và anh cũng không được giảm án hay là được đặc xá gì.
Nói như vậy có nghĩa rằng là một cái lối thoát duy nhất cho những tù nhân lương tâm là phải có thái độ gọi là nhận tội và xin khoan hồng. Ngoài ra thì không có bất cứ một cái áp lực nào có thể cứu vãn được tình thế.
Không, cái đó thì chỉ tùy cái tiếng nói của cuộc đồng quốc tế là quan trọng đấy. Như anh Vũ Bình và anh Phạm Hồng Sơn trước đây, chúng được biết là các anh cũng không nhận tội, không xin khoan hồng. Mà để vào WTO thì các anh có được thả thôi. Tùy cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào, thế nào.
Liệu cái bản án này nó có khép lại cái hoạt động dấn thân vì dân chủ và cái niềm khát khao dân chủ tiến bộ cho Việt Nam đối với Trung không?
Nào mình cũng mong muốn đất nước có dân chủ, thì Trung cũng mong là những người lãnh đạo họ sẽ thực hiện đúng những cam kết của họ và phải xây dựng đất nước và dân chủ công bằng và văn minh.
Tức là cái niềm khao khát dân chủ trong Trung vẫn còn đó, nhưng mà Trung hoạch định tương lai sắp tới của mình như thế nào?
Hiện tại thì Trung vẫn còn cái án là 3 năm quản chế nữa. Tức là từ một cái phòng giam nhỏ nhỏ bây giờ mình được phòng giam lớn hơn một tí.
Nhưng mà Trung nhìn thấy mình sẽ như thế nào trong tương lai? Trở lại thành một người thanh niên, an phận thủ thường như bao nhiêu thanh niên khác ở Việt Nam không quan tâm tới chính trị hay dân chủ? Hay là mình vẫn là một Nguyễn Tiến Trung như đã từng gây xôn xao công luận? Trung thấy cái hình ảnh của mình sắp tới nó sẽ như thế nào?
Tại Trung mới về nên cũng chưa có nắm nhiều thông tin đó, cũng chưa biết rõ tình hình bên ngoài thế nào, cho nên là cũng chưa có suy nghĩ cụ thể về cái đường hướng tương lai của mình. Còn về mặt tình cảm của mình thì mình bao giờ cũng mong đất nước mình dân chủ hết.
Ngày tháng ở trong tù gần 5 năm vừa qua, có lúc nào Trung nghĩ tới tương lai của mình như thế nào không?
Mình nghĩ đến tương lai của mình và trong tù Trung cũng muốn cố gắng mình tự học nhiều kiến thức khác để mình trang bị sau này mình trở về đời thì mình cũng có thể làm việc được.
Trong cái thời gian ở trong tù thì có bao giờ nghĩ tới mình nên từ bỏ hẳn tất cả mọi cái chuyện đã gây tới rắc rối cho mình? Có bao giờ mảy may nghĩ tới những cái suy nghĩ đó không Trung?
Nói là từ bỏ hẳn thì cũng không hẳn, tại vì đương nhiên là lúc nào mình cũng quan tâm, mình theo dõi rồi. Còn trong cái khả năng của Trung đóng góp và thúc đẩy cho quá trình tiến trình dân chủ hóa Việt Nam thì như thế nào thì Trung rất là sẵn sàng.
Trở lại thời gian 5-6 năm trước đây đó, trước khi Trung về nước thì đã có nhiều ý kiến khuyên ngăn vì những cái rủi ro trông thấy được sau các hoạt động nổi bật của Trung ở nước ngoài. Nhưng mà Trung vẫn bỏ ngoài tai những cái lời khuyên đó. Vì sao?
Lúc đó mình là một thanh niên mà với cả thật sự là Trung nghĩ là Trung không có làm gì mà có tội cả. Thật ra là Trung đi gặp chính khách các nước là Trung chỉ vận động là mong họ nhắc nhở là các lãnh đạo Việt Nam mới làm cho đúng hiến pháp đi, là tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Trung nghĩ trên đó cả vi phạm luật pháp của Việt Nam cả. Luật pháp Việt Nam cũng không hề cấm lập hội, cho nên là Trung tự tin là những cái hành động đó cũng chẳng có gì vi phạm pháp luật cả. Giống như Thủ tướng Nguyễn Dũng nói là dân có quyền làm gì pháp luật không cấm đó.
Tức là Trung trở về nước với một niềm tự tin, nhưng mà sau khi bị bắt Trung có hối hận về sự lạc quan của mình lúc đó không?
Mình cũng phải theo tinh thần chứ không phải mình nói là mình tự tin là không bị bắt thì cái chuyện đó là không thể có rồi.
Cho nên
mình nói là không tự tin là mình làm đúng hiến pháp và pháp luật mà do chính cái quốc hội của Đảng Cộng sản họ viết ra.
Bây giờ nếu được trở lại thời gian, Trung sẽ hành động khác đi không?
Trung nghĩ là Trung cũng vẫn sẽ làm như vậy.
Nhìn lại chặng đường đã qua với những năm tháng nhiệt huyết nhất của tuổi trẻ, cống hiến và trả giá cho lý tưởng mình theo đuổi, điều gì Trung cảm thấy hài lòng nhất và điều gì Trung cảm thấy hối tiếc nhất?
Điều hài lòng nhất Trung nghĩ là Trung đã ra được khỏi cái qua được cái giai đoạn vừa rồi mà mạnh khỏe. Điều hối tiếc nhất thì cũng có rất là nhiều người thân của Trung, anh em dân chủ khác, họ mất mà cũng không có dịp gặp lại họ nữa.
Nhưng mà nói về những gì mình hài lòng vì mình đã làm được và mình hối tiếc là mình chưa làm được thì đó là những điều như thế nào đối với Trung?
Hài lòng Trung đã làm được thì Trung nghĩ có lẽ là những việc làm của Trung cũng đã giúp cho một số người họ chú ý hơn về vấn đề dân chủ của Việt Nam. Đất nước cần phải tiến bộ như thế nào, cái nhu cầu của đất nước đó cần phải dân chủ hóa đó.
Và điều đó đã được chứng minh bằng sự ra đời của tập hợp thanh niên dân chủ quy tụ giới trẻ trong và ngoài nước cùng lên tiếng nói, cùng hoạt động với nhau vì khao khát dân chủ cho Việt Nam. Thế còn Trung hối tiếc nhất những việc gì mình đã làm?
Thật sự thì đến giờ phút này Trung cũng chưa nghĩ được việc gì mà Trung phải hối tiếc cả.
Thế Trung có thấy mình có thiếu sót ở những cái điểm nào không? Trong những gì đã trải qua, những gì mình đã làm?
Có thiếu sót chứ. Để dẫn đến cái việc là mình nhận tội bằng khoan hồng.
Từ cái bản án đó, Trung rút ra cho mình bài học gì?
Ai đã bước vô cái chuyện mà đấu tranh dân chủ thì phải nhớ là lúc nào mình cũng có thể bị bắt. Đừng lạc quan quá. Thứ hai là cẩn thận trong cái mọi cái ngôn ngữ, mọi cái hành vi của mình.
Yeah.
Mình không thể biết được cái chuyện gì nó sẽ tạo thành cái cớ để họ bắt được.
Với những gì đã trải qua, thời gian ở nước ngoài, rồi khi về nước, thì nếu được lựa chọn, Trung sẽ chọn cái quãng đường kế tiếp của mình ở trong hay ở ngoài nước?
Trung vẫn đang suy nghĩ, thì tất nhiên là nếu mà có thể mà mình đi học được thì cập nhật là kiến thức rất là tốt.
Nếu như cái tương lai sau này đó, một tiếng Trung ở nước ngoài hay là một tiếng Trung ở trong nước thì nó có cái gì khác nhau không? Trong hoạt động hay là trong cái niềm tin hoặc là trong cái lý tưởng dân chủ?
Bằng cách này hay cách khác thì mình cũng sẽ góp phần và thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam chứ. Đất nước phải được dân chủ công bằng và văn minh chứ. Tại vì dân chủ nó chẳng có gì là nghi cản cả mà chỉ đó là cái khẩu hiệu của chính đảng Cộng sản Việt Nam thôi.
Với những người trẻ ủng hộ dân chủ, ủng hộ sự tiến bộ, là một người đi trước, Trung muốn nói gì với họ?
Thứ nhất là mình phải chấp nhận là có thể là mình sẽ bị tù đầy, bị làm khó dễ, đe dọa, phải sẵn sàng chấp nhận. Cho gia đình, người thân, bạn bè của mình bị rất nhiễu, bị theo dõi, nói chung là nhiều thứ lắm, thì phải chuẩn bị tinh thần.
Những gì Trung đã trải qua đó, Trung có sẽ nói với mọi người rằng là những cái hoạt động đó, những cái niềm tin đó, những cái ước mơ đó, rốt cuộc thì cũng dẫn tới cái kết cục như thế đó mà thôi không?
Không, Trung tin là đất nước nó phải muốn làm tiến bộ hơn chứ. Theo như Trung chỉ mới ra được vài ngày thôi thì Trung quan sát thì cũng có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ họ cũng lên tiếng.
Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983, bắt đầu được mọi người biết đến từ các cuộc vận động cho dân chủ Việt Nam trong thời gian anh du học tại Pháp từ năm 2002 tới 2007, trong đó có việc thành lập Tập hợp Thanh niên Dân chủ, quy tụ sự tham gia của nhiều người trẻ trong và ngoài nước. Tổ chức chương trình Marathon Nối Vòng Tay Lớn, thu thập chữ ký kêu gọi quốc tế thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Gặp gỡ lãnh đạo cao cấp của các nước như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu để kêu gọi hỗ trợ dân chủ hóa Việt Nam. Tháng 8 năm 2007, Tiến Trung về nước sau khi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin ở Pháp. 7 tháng sau, Trung có lệnh gọi vào quân đội, nhưng bị loại ngũ sau hơn một năm với cáo buộc vi phạm nội quy, bao gồm không chịu tuyên thệ 10 lời thề danh dự của quân đội nhân dân. Ngay sau khi bị loại ngũ, Trung bị bắt và bị khởi tố về Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Việt Nam nói các hoạt động của Trung là kích động chống phá nhà nước, phản động và xuyên tạc.
The Voice of America, VOA.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giới chức y tế ở Tây Phi đang chật vật kiềm chế đợt bùng phát sốt xuất huyết Ebola, một căn bệnh lây lan chết người đã làm thiệt mạng hơn 100 người. Những ca đầu tiên được báo cáo vào tháng trước ở Guinea và giờ đã xuất hiện ở hai nước láng giềng Liberia và Sierra Leone. Trong khi cố gắng ứng phó với cuộc khủng hoảng, Tổ chức Y tế Thế giới chưa khuyến cáo bất kỳ hạn chế mậu dịch hay du hành nào trong khu vực. Tuy nhiên, vì lo ngại, Senegal đã đóng cửa biên giới trên đất liền tiếp giáp Guinea như một biện pháp phòng ngừa. Do tính chất nguy hiểm của căn bệnh, những lo ngại như vậy là hợp lý. Ebola rất dễ lây lan và không có thuốc chữa. Là một loại virus có độc lực đặc biệt mạnh, Ebola được cho là khởi nguồn từ một con vật bị nhiễm bệnh và lây sang người qua ăn uống hoặc qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể. Những triệu chứng ban đầu bao gồm sốt và mất sức, sau đó trở nặng với những cơn tiêu chảy, nôn mửa và xuất huyết nội. Trước đây đã có những đợt bùng phát bệnh này trong những khu rừng ở Trung Phi, nhưng đây là lần đầu tiên căn bệnh này được báo cáo ở những quốc gia Tây Phi đang phải ứng phó với nó. Tuy nhiên, các quốc gia này không hành động đơn lẻ. Hoa Kỳ và các nước đối tác khác đang làm việc với giới chức y tế quốc tế để hỗ trợ cuộc chiến chống lại Ebola. một nhóm 5 thành viên của nhánh tác nhân virus gây bệnh đặc biệt thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã bay tới Guinea vào ngày 31 tháng 3 để cố vấn và tham vấn. Ngoài ra, một nhóm nhỏ các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ đến Liberia để hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Y tế và Phúc lợi Xã hội của nước này. Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID đang tài trợ một phòng thí nghiệm di động ở Guinea có thể nhanh chóng làm những xét nghiệm trong trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Theo một khoản trợ cấp của USAID, thiết bị bảo hộ đang được cung cấp cho nhân viên y tế điều trị các bệnh nhân nhiễm bệnh. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang làm việc với Meta Biota, một công ty chuyên theo dõi những mối đe dọa bệnh do virus gây ra trên thế giới, để cung cấp hỗ trợ cho việc xét nghiệm mẫu từ những ca nghi nhiễm bệnh. Cơ quan Ngoại giao Hoa Kỳ ở thủ đô của những nước bị ảnh hưởng, cũng như ở những nước khác, đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Và USAID đã cấp 583.500 đô la thông qua Quỹ Phản ứng Nhanh Khu vực của tổ chức UNICEF để cấp vật tư, thiết bị cho các hộ gia đình và phòng khám ở Guinea, cũng như cấp quỹ cho một chiến dịch thông tin công cộng, giúp mọi người tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm bệnh. Cuối cùng, Hoa Kỳ gửi lời chia buồn đến những gia đình và người thân của những người đã thiệt mạng. Và Hoa Kỳ cũng nhớ tới những người đang chống chọi với căn bệnh này.
Vừa rồi là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Nga cho biết là họ cảm thấy căm phẫn vì vụ tấn công vi phạm cuộc khưu chiến nhân ngày lễ phục sinh ở miền đông Ukraine. Nhưng các giới chức Ukraine thì nói rằng hiện vẫn chưa biết rõ các chi tiết của vụ này. Các giới chức nói rằng vụ nổ súng tại một trạm kiểm soát của những phần tự đòi ly khai thân Nga giết chết ít nhất một người. Cũng có tin nói là 4 người thiệt mạng, trong đó có những phần tử đòi ly khai. Vụ tấn công xảy ra sáng sớm hôm nay gần thành phố Slavyansk, là nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các dân quân thân Nga. Vụ này xảy ra vài giờ sau khi chính phủ Ukraine loan báo quyết định tạm ngưng những cuộc hành quân an ninh để đẩy lùi những dân quân thân Nga ra khỏi những tòa nhà mà họ đã chiếm cứ hồi gần đây. Đức Giáo hoàng Francisco đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine và Syria trong lúc cử hành thánh lễ phục sinh tại các bậc thềm của giáo đình Thánh Phêrô ở Roma. Người đứng đầu giáo hội Công giáo cũng đã cầu nguyện cho tất cả những người dính líu tới vụ xung đột ở Ukraine thực hiện mọi nỗ lực để ngăn chặn bạo động. Và tại Syria, nhà lãnh đạo Vatican cầu nguyện cho nền hòa bình đã chờ đợi từ lâu và lẽ ra đã có từ lâu. Đức Giáo hoàng cũng kêu gọi chấm dứt hành động khủng bố ở Nigeria, bạo động ở Iraq và cầu chúc cho sự thành công trong cuộc thương thuyết hòa bình giữa Israel và Palestine. Các thợ lặn Nam Triều Tiên đã vào bên trong chiếc phà Siwon bị chìm để thu hồi thêm xác người, giữa lúc số tử vong ngày hôm nay tăng lên tới 56 người và còn 246 người mất tích. Hàng trăm thợ lặn, trong đó có những tình nguyện viên, đã chống chọi với những luồng nước ngầm chảy xiết và tầm nhìn bị hạn chế để vào bên trong chiếc tàu bị chìm hôm thứ Tư ở ngoài khơi đảo Jindo với 476 người trên tàu. Kết quả từng phần của cuộc bầu cử tổng thống ở Afghanistan cho thấy cựu ngoại trưởng Abdullah vẫn dẫn đầu nhưng không giành được phần thắng dứt khoát. Ủy ban bầu cử độc lập Afghanistan nói rằng kết quả sơ khởi cho thấy ông Abdullah dẫn đầu với tỷ lệ chiếm phiếu 44%. Một cuộc đầu phiếu vòng nhì sẽ được tổ chức nếu không ai trong số 8 ứng cử viên chiếm hơn phần nửa phiếu bầu.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.